Lift up thy heart and rejoice.
Hãy nức lòng và vui lên và hãy trung tín tuân giữ những giao ước mà ngươi đã lập. Tôi luôn luôn cảm thấy niềm vui khi đọc câu thánh thư này. Lòng tôi hân hoan khi nghĩ đến những lời hứa và nhiều phước lành mà đã nhập vào cuộc sống của tôi khi tôi cố gắng trung tín tuân giữ những giao ước tôi đã lập với Cha Thiên Thượng. Vì cha mẹ tôi đều đã qua đời, nên năm nay chúng tôi cần phải dọn dẹp nhà của họ để chuẩn bị đăng bán. Mấy tháng qua, trong khi các anh chị tôi và tôi dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc trong nhà của cha mẹ tôi, thì tôi đã tìm thấy những quyển lịch sử gia đình và nhiều giấy tờ và tài liệu quan trọng khác. Thật là thú vị khi được đọc những quyển tiểu sử cá nhân và các phước lành tộc trưởng của cha mẹ và ông bà tôi. Tôi được nhắc nhở về những giao ước mà họ đã lập và tuân giữ. Bà ngoại của tôi tên là Ellen Hanks Reimer. Vào năm 1912, khi là một người mẹ trẻ, bà đã nhận được phước lành tộc trưởng. Khi tôi đọc phước lành tộc trưởng của bà, những dòng chữ này nổi bật trước mắt tôi và còn động lại trong tâm trí tôi. Chị đã được chọn khi thế gian được tạo dựng và là một linh hồn đã được chọn để đến đây trong thời kỳ này. Chứng ngôn của chị sẽ được tăng trưởng và chị sẽ có thể làm chứng. Kẻ hủy diệt để tìm cách hủy diệt chị, nhưng nếu chị trung tín cùng Thượng Đế của mình, thì hắn sẽ không có quyền năng để làm hại chị. Qua lòng trung tín của mình, chị sẽ có quyền năng lớn lao và kẻ hủy diệt sẽ chạy trốn bởi vì sự ngay chính của chị. Khi chị sợ hãi và thử thách đến, nếu chị chịu lui vào chỗ kín mật để cầu nguyện, thì lòng chị sẽ được an ủi và những trở ngại sẽ được cắt bỏ. Bà ngoại của tôi đã được hứa rằng nếu bà chịu tuân giữ những các giao ước của mình và ở gần Thượng Đế Satan sẽ không có quyền năng gì đối với bà cả. Bà sẽ được an ủi và giúp đỡ trong những thử thách của mình. Những lời hứa này được làm tròn trong cuộc sống của bà. Hôm nay tôi muốn nói về tầm quan trọng của một việc, của việc trung tín tuân giữ các giao ước và niềm vui cùng sự bảo vệ mà đến từ việc tuân giữ các giao ước của chúng ta. Một vài tấm gương tôi sẽ dùng được trích từ quyển Daughters in My Kingdom, The History and Work of Relief Society. Quyển sách này đầy dễ các tấm gương của những phụ nữ mà đã tìm thấy niềm vui trong việc tuân giữ các giao ước. Sách hướng dẫn thánh thư cho biết chúng ta rằng giao ước là sự thỏa thuận giữa Thượng Đế và loài người. Thượng Đế, thể thao lòng nhân từ của Ngài đặt ra những điều kiện mà loài người chấp nhận. Phúc âm được xác đặt bằng cách các nguyên tắc và các giáo lễ được tiếp nhận qua giao ước và chúng đặt người nhận dưới bổn phận và trách nhiệm nặng nề để tôn trọng sự cam kết. Trong câu trung tín tuân giữ những giao ước, thì trung tín tuân giữ có nghĩa là tôn trọng triệt để một điều nào đó. Trong thánh thư, chúng ta học về những người nam và người nữ đã lập giao ước với Thượng Đế. Thượng Đế đã ban cho những chỉ dẫn về điều chúng ta phải làm để tôn trọng các giao ước. Và rồi khi các giao ước đó được tôn giữ, thì các phước lành được hứa sẽ được theo sau. Ví dụ, qua giáo lễ báp têm, chúng ta lập một giao ước với Cha Thiên Thượng. Chúng ta tự chuẩn bị mình cho phép báp têm bằng cách có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, hối cải tội lỗi của mình và tình nguyện mang danh của Chớn Kitô. Chúng ta cam kết tuân giữ các giao lệnh của Thượng Đế và luôn luôn tưởng nhớ đến đấng cứu rỗi. Chúng ta giao ước sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng. Chúng ta cho biết rằng chúng ta sẵn sàng than khóc với những ai than khóc và an ủi những ai cần được an ủi. Trong các đền thờ thánh, các giao lễ thiêng liêng khác được tiếp nhận và các giao ước khác được lập. Trong thời kỳ ban đầu của sự phục hồi, tiên tri Joseph Smith khát khao cho các thánh thử. Các thánh hữu được có các phước lành, đền thờ đã được giao hứa. Chúa phán, hãy xây cất ngôi nhà cho dân ta, để ta có thể mặc khải những giáo lễ của ta trong đó cho dân ta biết. Một trong các mục đích của Chúa trong việc tổ chức hội phụ nữ là chuẩn bị cho các con gái của Ngài, cho các phước lành lớn lao hơn của chức tư tế nằm trong giáo lễ và giao ước của đền thờ. Các chị em phụ nữ ở Nauvoo mong đợi đền thờ được hoàn thành với niềm phấn khởi lớn lao vì họ biết rằng lễ thiên ân sẽ mang họ ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng. Có hơn 50.000 thính hữu đã quy tụ ở đền thờ Nauvoo xong lễ cung hiến của đền nó. của đền thờ đó để họ được nhận lễ thiên ân và giáo lễ gắn bó trước khi bắt đầu cuộc hành trình của họ đến thung lũng Salt Lake. Chủ tịch Brigham Young cùng nhiều vị lãnh đạo giáo hội và những người làm việc trong đền thờ đã dành nhiều thời gian cả ngày lẫn đêm để phục vụ trong đền thờ để công việc quan trọng này có thể được thực hiện cho các thánh hữu. Các giao ước của chúng ta hỗ trợ chúng ta trong những thời gian tốt đẹp, cũng trong những lúc khó khăn. Chủ tịch Boyd K. Packer nhắc chúng ta rằng, chúng ta là dân giao ước, chúng ta giao ước sẽ dâng hiến nguồn lực của mình bằng thời giờ, tiền bạc và tài năng. Tất cả con người chúng ta và tất cả những gì chúng ta có, vì lợi ích của vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Nói một cách giản dị, chúng ta giao ước sẽ làm điều tốt. Chúng ta là dân giao ước, và đền thờ là trọng tâm của giao ước của chúng ta. Nó là nguồn giao ước. Các thánh thư nhắc nhở chúng ta, và đây là giao ước của chúng ta, rằng chúng ta sẽ sống theo tất cả các giáo lễ của Chúa. Chúng ta nhận được các phước lành lớn lao hơn khi trung tín những giao ước của mình. Trong sách Mạc Môn, chúng ta đọc bài giảng của vua Benjamin. Ông dạy dân chúng về Chúa Giêsu Kitô rằng Ngài sẽ đến thế gian và chịu tất cả mọi hoạn nạn. Ông dạy dân chúng rằng Đấng Kitô sẽ chuộc tội của tất cả mọi nhân loại và rằng danh của Ngài là danh duy nhất mà qua đó con người có thể đạt được sự cứu rỗi. Sau khi lắng nghe những lời giảng dạy tuyệt vời này, dân chúng hạ mình và hết lòng mong muốn được sạch tội và được thanh tẩy. Họ hối cải và tuyên xưng đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô. Họ lập giao ước với Thượng Đế rằng họ sẽ tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Thánh Linh của Chúa giáng xuống lên họ và họ tràn đầy hân hoan vì họ đã được sự xá miễn tội lỗi của mình và có được sự yên ổn trong lương tâm nhờ họ có đức tin mãnh liệt nơi Chúa Giêsu Kitô. Một ví dụ khác đã được Amon cho thấy là niềm vui có được qua lòng trung tín trong việc tuân giữ các giao lệnh của Thượng Đế và chia sẻ phúc âm của Ngài với những người khác. Amon và các anh em của ông đã là một công cụ trong việc giúp hàng ngàn người đến cùng Đấng Kitô. Đây là một số câu nói Amon đã dùng để mô tả cảm nghĩ của ông khi có rất nhiều người chịu phép báp têm và lập giao ước với Thượng Đế. Chúng ta không có lý do để hoan hỷ hay sao? Này, sự vui mừng của tôi thật tràn trề. Phải, tim tôi tràn trề niềm vui sướng và tôi sẽ hoan hỷ trong Thượng Đế của tôi. Tôi không thể nói được một phần ít nhất trong những cảm giác của tôi. Chưa có lý do nào mạnh mẽ hơn để hoan hỷ như lý do này chúng ta có. Việc lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng làm cho chúng ta có được Đức Thánh Linh ở cùng với chúng ta. Đây là Thánh Linh mà sẽ làm cho tâm hồn ngươi tràn đầy niềm vui. Đệ nhị thế chiến đã gây ra nhiều đau khổ cho nhiều người trên khắp thế giới. Các thánh hữu ở Đức đã chịu đựng nhiều thử thách. Một chị hội phụ nữ, chủ tịch hội phụ nữ ở Stuttgart, Đức là chị Maria Spiro. Khi nói về những thử thách của họ, chị nói, sự tin cậy của chúng tôi nơi Chúa và chứng ngôn về giáo hội của Ngài là nguồn sức mạnh cho chúng tôi. Chúng tôi hân hoan hát các bài ca của Sion và đặt sự tin cậy của mình nơi Chúa. Ngài làm cho mọi việc được tốt đẹp. Một lần nữa, khi các tín hữu tuân giữ các giao ước của họ, thì họ cảm thấy vui mừng cho dù đang đối phó với những thử thách gay go. Sarah Rich đã là một người phụ nữ ngay chính, trước đây sống ở Nauvoo, được kêu gọi phục vụ trong đền thờ trước khi các thánh hữu bị đuổi ra thành phố đó. Đây là những lời của bà về các phước lành của các giao ước đền thờ. Chúng tôi đã nhận được nhiều phước lành trong nhà của Chúa. Những điều đã làm cho chúng tôi được hân hoan và được an ủi ở giữa tất cả những điều phiền muộn mà đã làm cho chúng tôi có để có được đức tin nơi Thượng Đế. Vì chúng tôi biết rằng Ngài sẽ hướng dẫn và hỗ trợ chúng tôi trong cuộc hành trình xa lạ sắp tới. Trước đó, các thánh hữu đã hoàn thành đền thờ Kirtland và nhiều người đã tham dự lễ cung hiến. Sau lễ cung hiến, đền thờ được Chúa chấp nhận và Chúa phán bảo họ phải hết sức hân hoan vì những phước lành sẽ được trút xuống đầu dân Ngài. Trong khi càng ngày càng có nhiều đền thờ thánh được xây kết trên khắp thế giới, tôi đã thấy các phước lành đến với cuộc sống của các thánh hữu. Vào năm 2008, tôi đã chứng kiến niềm vui trong gương mặt của một cặp vợ chồng ở Ukraine khi họ nói cho tôi biết là họ sắp đi Freiburg, Đức để nhận giáo lễ đền thờ của họ. Để đi đến nhà đền thờ, hai tín hữu tận tụy này phải ngồi trên xe khách 27 tiếng đồng hồ mỗi chiều, nên họ không thể đi thỉnh đền thờ thường xuyên được. Họ vui mừng thấy đền thờ Kiev, Ukraine sắp hoàn thành và họ có thể đi đền thờ thường xuyên hơn. Ngôi đền thờ đó hiện nay đã mở cửa và hàng ngàn người đã vui hưởng các phước lành ở đó. Khi đọc tiểu sử cá nhân của bà ngoại tôi biết được niềm vui lớn lao của bà trong các giao ước của bà. Bà thích đi đền thờ và thực hiện các giáo lễ cho hàng ngàn người đã qua đời. Đó là sứ mệnh trong cuộc sống của bà. Bà phục vụ với tư cách là người làm việc trong đền thờ trong hơn 20 năm ở đền thờ Manti. Bà viết rằng bà đã tiếp nhận được nhiều phép lạnh kỳ diệu để dưỡng dục con cái và phục vụ những người khác qua cách làm công việc đền thờ của họ. Với tư cách là cháu ngoại của bà, nếu chúng tôi biết được bất cứ điều gì về bà ngoại Reimer, thì điều đó là bà là một người phụ nữ ngay chính. Bà đã tuân giữ các giao ước của mình, và bà cũng mong muốn chúng tôi làm như vậy. Nếu có ai khác lục soạn của cải của chúng ta sau khi chúng ta qua đời, thì họ có tìm thấy những bằng chứng rằng chúng ta đã tuân giữ các giao ước của mình hay không? Vị tiên tri yêu quý của chúng ta đã nói với chúng ta trong Đại hội Trung ương lần trước rằng khi chúng ta đi ngôi nhà thánh của Thượng Đế, nếu chúng ta ghi nhớ các giao ước chúng ta đã lập bên trong đền thờ, thì chúng ta sẽ có thể chịu đựng dễ dàng hơn các thử thách và khắc phục mọi cám dỗ. Tôi xin lặp lại, hãy nức lòng và vui lên, và hãy trung tín tuân giữ các giao ước người đã lập. Việc tuân giữ các giao ước là niềm vui và hạnh phúc đích thực. Đây là sự an ủi và bình an. Đây là sự bảo vệ khỏi những điều xấu xa của thế gian. Việc tuân giữ các giao ước của chúng ta sẽ giúp chúng ta trong những lúc thử thách. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta có đức tin nơi Đấng Kitô và trung tín tuân giữ những giao ước của mình, chúng ta sẽ nhận được niềm vui nói đến trong Thánh Thư và đã được hứa bởi các vị tiên tri ngày sau. Các chị em thân mến, tôi yêu mến các anh chị em và hy vọng rằng các chị em sẽ tiếp nhận được niềm vui lớn lao này trong cuộc sống của mình. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.